Tình Đồ Đại Kinh Khoa Chú 2014 giảng lần thứ tư. Phẩm 6: Phát Đại Thệ Nguyện. Phát Thệ Nguyện Rộng Lớn. Tập 175. Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Thời gian ngày 4 tháng 2 năm 2015. Dịch giả Diệu Hiệp. Kính chào chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời an tọa. Thỉnh mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tôn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thí tùng Kim Nhật, nại chí Mạng Tùng, quy y Phật Đà, lượng túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, ly dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, chư chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tôn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thí tùng Kim Nhật, nại chí Mạng Tùng, quy y Phật Đà, lượng túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, ly dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, chư chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tôn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thí tùng Kim Nhật, nại chí Mạng Tùng, quy y Phật Đà, lượng túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, ly dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, chư chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 455. Trang 455, hàng thứ nhất, khoa đề thứ 10, nguyện thứ 10, nguyện thứ 10 trong 48 nguyện, nguyện thần túc thông. Mời xem kinh văn. Ngã tác Phật thời, sở hữu chúng sanh, danh ngã quốc giả, giai đắc thần thông tự tại Ba La Mật Đa. Khi con thành Phật, tất cả chúng sanh sanh về cõi nước con đều được thần thông tự tại Ba La Mật Đa. Chú giải của Niệm Lão. Câu trên nêu đầy đủ về nguyện thứ 10, nguyện thần túc thông. Ba La Mật Đa hoặc là Ba La Mật đều là tiếng Phạn. Dịch sang tiếng Trung có ba ý nghĩa. Nghĩa thứ nhất là việc làm rốt ráo, làm những công việc của thế gian và xuất thế gian, được rốt ráo viên mãn, gọi là Ba La Mật. Đây là nghĩa thứ nhất. Nghĩa thứ hai là đến bờ bên kia. Đây là Phật chỉ dạy cho chúng ta. Hôm nay chúng ta ở bên bờ sanh tử này, của lục đạo luân hồi. Mục đích cuối cùng của việc học Phật là phải liễu sanh tử, xuất tam giới. Còn phải trở về vô thượng Bồ Đề. Bờ bên kia chính là bờ thành Phật. cũng có nghĩa là từ phàm phu lục đạo, trở về quả vị rốt ráo của chư Phật. Như vậy là đến bờ bên kia. Nghĩa thứ ba là độ vô cực, bắt đầu từ việc độ chúng sanh. Ý nghĩa của Ba La Mật rất sâu. Độ chúng sanh thì phải độ họ lên ngôi vị cao nhất. Không có ngôi vị nào cao hơn Đức Diệu Giác Như Lai. Được nhắc đến trong Kinh Hoa Nghiêm, gọi là vô cực. Ngoài ra cũng có thể nói, chữ vô cực này là độ chúng sanh vô tận, độ vô lượng vô biên, vô số vô tận chúng sanh. Đây cũng gọi là Ba La Mật Đa, hoặc phiên dịch đơn giản gọi là độ. Đại hạnh của Bồ Tát có thể làm rốt ráo tất cả việc tu hành của bản thân và hóa độ người khác. Vì vậy gọi là sự cứu cánh. Học Phật đầu tiên là phải phát tâm. Trong kinh thường khuyên bảo chúng ta phát tâm Bồ Đề. Thật sự không dễ gì phát tâm Bồ Đề. Quý vị nghĩ thử xem, A-la-hán, Bích Di Phật, Quyền Giáo Bồ Tát đều không phát tâm Bồ Đề. Vậy tâm Bồ Đề là gì? Trong Đại Kinh nói rất nhiều. Bồ Đề là giác ngộ. Thật sự giác ngộ rồi. Tâm giác ngộ là chân tâm, không phải vọng tâm. Trong Pháp thế gian và xuất thế gian, ai dùng chân tâm? Bồ Tát dùng chân tâm. Không phải Tam Thừa Bồ Tát, mà là Pháp Thân Bồ Tát. Có thể dùng chân tâm chính là Pháp Thân Bồ Tát. Tông môn gọi là Đại Triệt Đại Ngộ, Minh Tâm Kiến Tánh. Kiến tánh thì phát tâm Bồ Đề rồi. Chưa kiến tánh thì chưa phát tâm Bồ Đề. Sự phát tâm của chúng ta bắt đầu thực hiện từ đâu? Trước tiên phải buông bỏ chướng ngại. Chướng ngại là gì? Kiến tư phiền não là chướng ngại. Tu Đà Hoàng của Tiểu Thừa, buông bỏ năm loại chiến hoạt. Họ tiếp cận với chân tâm. Trên thực tế là họ vẫn còn cách chân tâm rất xa. Nhưng cửa ải thứ nhất, chướng ngại sự minh tâm kiến tánh của chúng ta, họ đã đột phá được. Năm loại kiến hoạt này chính là thân kiến. Quý vị xem, phàm phu trong lục đạo, xem thân thể này là bản thân, xem là tôi. Khởi tâm đồng niệm, ngôn ngữ tạo tác, cả đời đều phục vụ cho cái tôi này. Không biết cái tôi này là giả, không phải là thật. Nó là pháp sanh diệt, có sanh, có diệt. Có sanh, có diệt, thì trong Phật Pháp nói, đó là giả, không phải là thật. Phật Pháp phân biệt thật giả từ đâu? Không sanh, không diệt là thật. Có sanh, có diệt là giả. Hiện nay, chúng ta học tập nhiều năm như vậy, đã có chút ít khái niệm về việc này. Thân này rốt cuộc là thế nào? Vì sao phải đến nhân gian? Sau khi đến nhân gian, thì đời này phải làm những gì? Nhà khoa học cũng nghiên cứu về vấn đề này. Có câu trả lời không? Có rất nhiều câu trả lời khác nhau. Nhưng câu trả lời của Phật Pháp vẫn là cao minh nhất. Lại đơn giản. Nhân sanh thù nghiệp. Bản thân quý vị không thể làm chủ. Vì sao quý vị đến thế gian này? Báo ứng. Nhân mà đời quá khứ quý vị đã tạo. Đời này quý vị đến đây để nhận chịu quả báo. Nếu đời quá khứ tu thiện tích đức, thì quả báo đời này của quý vị là đến để hưởng phước. Sự giàu sang ở nhân gian. Nếu như đời trước quý vị tạo nghiệp, thì đời này quý vị đến nhân gian để chịu khổ, chịu nạn. Nhân đã tạo đời trước là quả báo của đời này. Nhân đã tạo đời này là quả báo của đời sau. Cả đời chúng ta làm những gì? Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác. Làm những gì? Nếu là đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức, vậy thì tốt. Đời sau được phước báo trời người. Nếu là tham sân si mạng nghi, là bất nhân bất nghĩa, vô lễ vô tính, vậy thì đời sau khổ rồi. Đời sau đi vào ba đường ác. Chẳng thể không biết điều này. Là Đức Thế Tôn, chư vị Bồ Tát, từ bi vô tận, đã nói chân tướng sự thật cho chúng ta biết. Mong rằng đời sau của chúng ta đừng đọa vào ba đường ác. Ba đường ác quá khổ, thời gian quá dài. Bước vào rất dễ, nhưng bước ra lại rất khó. Vì sao vậy? Sau khi bước vào là để tiêu ác nghiệp, phải tiêu trừ sạch sẽ tất cả chủng tử tập khí xấu ác của quý vị trong A Lại Gia, thì quý vị mới có thể rời khỏi. Những việc ác chúng ta đã tạo trong đời này không hề ít. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác. Đời đời kiếp kiếp, trong vô lượng kiếp trước đã tích lũy bao nhiêu rồi? Quý vị sẽ hiểu được phiền phức này rất lớn. Một niệm không cẩn thận thì sẽ đọa vào ba đường ác. Thời gian đọa ba đường ác dài. Thời gian sẽ lên cõi trời cũng dài. Cõi trời là để tiêu phước báo. Tiêu thiện nghiệp. Ba đường ác là tiêu ác nghiệp. Nên nói đó là ác báo. lục đạo đều là tiêu nghiệp chướng. Nhưng chúng sanh trong lục đạo chúng ta không giác ngộ, dù gặp được Phật Pháp cũng rất khó quay đầu. Cho nên luân hồi trong vô số kiếp, chúng ta đã ở lục đạo vô lượng kiếp rồi. Đời này tích tụ được duyên đã kết trong đời quá khứ, đã kết duyên với Phật, đặc biệt là Tịnh Tông. Tu Tịnh Tông được giảng sanh đều là do đời quá khứ đã cúng dường vô lượng chư Phật Như Lai. Đời này gặp được rồi, được chư Phật Như Lai âm thầm gia trì, quý vị có thể tin, quý vị có thể nguyện, nguyện sanh tịnh độ, quý vị có thể thật thà niệm Phật. Những người có thể thành tựu trong đời này, không có ai là may mắn, cũng không có ai ngoại lệ. Cho dù đời này không tin Phật, khi lâm chung, vẫn còn một hơi thở, gặp được bạn lành khuyên họ đến thế giới Cực Lạc để thân cận A Di Đà Phật, họ liền có thể tin, có thể nguyện, phát nguyện rất tốt, tôi muốn giảng sanh, niệm một tiếng Phật hiệu, cho đến 10 tiếng Phật hiệu đều được giảng sanh. Chúng tôi nhìn thấy rồi. Cha của Tổng Giám đốc Tạ ở Triều Châu chính là giảng sanh như thế. Thật hiếm có. Chứng minh những điều trong kinh nói cho chúng ta biết không phải là giả. Phần sau, chúng ta sẽ đọc được sự thành tựu của nguyện 10 niệm áp giảng sanh này. Tuy là đời này ông không tin, không niệm Phật, nhưng chủng tử trong A Lại Gia thì nhiều. Trong đời quá khứ đã gom góp, tích lũy được, khởi tác dụng trong phút giây này rồi, giúp ông giảng sanh tịnh độ một cách thuận lợi. Thoại tướng hy hữu. Chính tai chúng tôi nghe, chính mắt chúng tôi thấy, họ đã quay lại thoại tướng giảng sanh. Trong điện thoại, đem đến đưa tôi xem. Nhìn thấy ánh sáng, trong ánh sáng là thấy được hoa sen. Thời gian dài 2-3 phút, không phải là qua mắt, thật sự nhìn thấy. Những việc này là A-di-đà Phật từ bi, để những người giảng sanh này hiển bày thoại tướng, chứng minh cho chúng ta, để họ làm chứng chuyển cho tam chuyển Pháp Luân. Cư sĩ tại gia, khi ra đi, trong 2-3 ngày, thân thể mềm mại như bông vải vậy. Chính thoại tướng này đã độ được rất nhiều người. Khi mọi người đến bắt tay ông, mềm mại, còn mềm mại hơn lúc còn sống. Quý vị có thể không tin sao? Vì vậy, trong khoảnh khắc đó, họ đã sinh khởi tâm Bồ Đề. Đại sư Ngẫu Ích nói rất hay. Thật tin, thật nguyện chính là tâm vô thượng Bồ Đề. Niệm một tiếng Phật hiệu liền được Phật tiếp dẫn. Việc này là gần đây nhất. Chúng tôi chính mắt nhìn thấy. Nhìn thấy hình ảnh trong điện thoại. Họ kể lại việc này cho tôi nghe. Chính tai tôi nghe được. Phải biết rằng đây là việc lớn. Đến thế giới Cực Lạc, đều làm A Duy Diệt Tí Bồ Tát. Chính là Pháp Thân Đại Sĩ. Vậy thì thành Phật rồi. Thật tốt biết mấy. Vì vậy, tôi khuyên các đồng học dùng chân tâm. Chân tâm chính là tâm Bồ Đề. Trước tiên là không tự dối gạt mình. Thứ hai là không dối gạt tất cả chúng sanh. Dùng tâm giống như Phật. Từ bi vô tận. Tự hành quá tha. Như vậy gọi là Ba La Mật Đa. Bồ Tát nương nhờ đại hạnh này có thể từ bờ bên này của sinh tử đến bờ bên kia của cứu cánh Niết Bàn, nên gọi là đáo bỉ ngạn. Trong ngoặc đơn này có giải thích Ba La nghĩa là bờ bên kia, Mật Đa nghĩa là đến. Đất nước đó, tức là cổ Ấn Độ, ngữ pháp của họ gọi là bỉ ngạn đảo. Chúng ta quen gọi là đảo bỉ ngạn. Do đại hạnh này có thể độ được tất cả sự rộng lớn, xa gần của các pháp, nên gọi là độ vô cực. Quảng là rộng lớn, không có giới hạn. Diễn là xa gần. Xa gần là nói về thời gian. Từ quá khứ đến vị lai. Hợp lại với nhau, quảng diễn chính là mười phương ba đời. Bồ Tát có thể độ vô lượng vô biên, vô số vô tận chúng sanh trong mười phương ba đời. Đức Di Đà có thể độ những người giảng sanh đến thế giới Cực Lạc, sanh đến thế giới Cực Lạc. Được 48 nguyện của A Di Đà Phật gia trì. Trí huệ, thần thông, đạo lực của họ bình đẳng với A Di Đà Phật. Phật có khả năng độ tất cả chúng sanh. Mỗi một người trên đó cũng có khả năng này. Cũng thật sự triển khai sự nghiệp độ tất cả chúng sanh. Do đó, đây được gọi là độ vô cực, gọi là Ba La Mật Đa. Người sanh về cõi nước ấy có đầy đủ thần thông. Giải thích đơn giản hai chữ thần thông này. Thần là sự diệu dụng không thể suy lượng. Cũng tức là chúng ta không thể suy lượng được. Chỉ có thể dùng từ không thể nghĩ bàn để hình dung. Không thể nào tưởng tượng được. Không cách nào có thể nói rõ. Thông là thấu hiểu tự tại. Không có gì không thông suốt. Tự tại vô ngại có thể thấu suốt tất cả các sự tu hành của mình và việc quá độ người khác. Câu thần thông tự tại này chính là nói về Phật và Bồ Tát, hoặc là nói về thầy và học trò. Thế giới Cực Lạc chỉ có hai kiểu người. Thế giới ấy không có quốc vương, cũng không có bá quan văn võ. Chỉ có một vị thầy là A Di Đà Phật. Mỗi một người giảng sanh đến đó đều là học trò, gọi là Bồ Tát. Hạ hạ phẩm giảng sanh của phàm thánh đồng cư độ cũng được gọi là Bồ Tát. Bồ Tát thật, không phải giả. Vì sao vậy? Tất cả đều được bổn nguyện của A Di Đà Phật gia trì. Không chỉ là Bồ Tát, mà là Bồ Tát cấp bậc nào? A Duy Diệt Trí. A Duy Diệt Trí là cấp bậc cao nhất. Đây không phải là do tự mình tu được, mà là Phật lực gia trì. Phật lực gia trì thực sự khởi tác dụng. Có thể thấy được từ đâu? Chúng ta đã đọc qua đoạn kinh văn này. Đoạn trên nói, họ có thể phân thân, thần túc thông, có thể phân thành vô lượng vô biên thân, đến cõi nước của mười phương chư Phật, cúng Phật và nghe Pháp. Họ được đại tự tại. Cúng Phật là tu phước, nghe Pháp là tu huệ, phước huệ song tu. Không thể nghĩ bàn. Không chỉ cúng Phật và nghe Pháp, mà họ còn có thể biến hóa vô lượng vô biên thân. Hóa thân cũng có thể hóa thân. Phổ độ chúng sanh hữu duyên. Độ chúng sanh hữu duyên phải ứng 32 thân như Quán Thế Âm Bồ Tát. Nên dùng thân nào để được độ thì họ hiện thân đó. Nên thuyết pháp nào cho chúng sanh thì họ thuyết pháp đó. Không có pháp nhất định để thuyết, cũng không có thân tướng nhất định. Giống như trong Kinh Lăng Nghiêm đã nói, tùy tâm của chúng sanh mà ứng hiện phù hợp với khả năng nhận biết của họ. Giảng sanh đến thế giới Cực Lạc thì đạt được. Chúng ta phải hiểu rõ điều này. Sau khi đã thật sự hiểu rõ, thì đời này quý vị đã xác định phương hướng rồi, sẽ không thay đổi. Biết rõ mục tiêu, chính là thân cận A-di-đà Phật. Ngoài ra thì đều buông xả vạn duyên, nhất tâm chuyên niệm. Giống như Lão Hòa Thượng Hải Hiền, 20 tuổi xuất gia, sư phụ chỉ truyền cho ngài một câu Phật hiệu, Nam Mô A Di Đà Phật, dặn dò ngài cứ niệm liên tục. Ngài đã niệm câu Phật hiệu này 92 năm. 112 tuổi giảng sanh. Ngài đã niệm 92 năm. Niệm đến công phu nào? Theo như trong kinh nói, Ngài đã niệm đến lý nhất tâm bất loạn. Pháp môn Tịnh Tông này nói đến công hành thì có ba cấp bậc. Thứ nhất là công phu thành phiến. Công phu thành phiến là gì? Vẫn chưa đoạn phiền não, nhưng trong tâm chỉ có một câu Phật hiệu. Ngoài câu Phật hiệu này thì không có tạp niệm, không có vọng tưởng. Khi sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, nhìn thấy thấu suốt, nghe được rõ ràng, quyết định không để trong tâm. Trong tâm chỉ có A-di-đà Phật, như vậy gọi là công phu thành phiến. Những người chân thật niệm Phật, tôi đã nhìn thấy rất nhiều, đa số là niệm ba năm thì đạt đến cảnh giới này. Đạt đến cảnh giới này, A-di-đà Phật nhất định hiện thân, đến chúc mừng quý vị. Phật sẽ nói cho quý vị biết thọ mạng của quý vị còn bao nhiêu năm nữa. Đợi đến khi quý vị lâm chung thì Phật đến tiếp dẫn quý vị giảng sanh. Công phu thành phiến là cảm. Phật tự nhiên sẽ có ứng, cảm ứng đạo giao. Đây là lần đầu tiên quý vị thấy A-di-đà Phật, quý vị có lòng tin rồi. Nếu như quý vị không cần thọ mạng nữa, có thể khẩn cầu A-di-đà Phật, tiếp dẫn con giảng sanh ngay bây giờ. A-di-đà Phật từ bi, liền đưa quý vị đi. Do đó, rất nhiều người niệm Phật, ba năm thì giảng sanh rồi, có phải thọ mạng của họ đã hết không? Không phải, là bản thân họ không cần nữa. Thế gian này quá khổ, thế giới Cực Lạc quá tốt, họ nhìn thấy rồi. Khẩn cầu A-di-đà Phật đưa họ đi, như vậy mới hợp lý. Nếu như vẫn chưa đi, họ từ cấp bậc này tiếp tục nâng cấp lên, chính là sự nhất tâm bất loạn. Cần thời gian bao lâu? Cũng chỉ 3 năm đến 5 năm. Họ làm được rồi. Sự nhất tâm bất loạn là đoạn được kiến tư phiền não, ngang bằng với A-la-hán. Tiếp tục nỗ lực nâng lên cấp cao hơn là lý nhất tâm bất loạn, cũng là khoảng thời gian từ 3 năm đến 5 năm. Vì vậy, chúng tôi nghĩ đến Lão Hòa Thượng Hải Hiền. Ngài đạt được công phu thành phiến có lẽ là trước 25 tuổi. Sự nhất tâm bất loạn tôi cho rằng là khoảng 30 tuổi. Lý nhất tâm bất loạn là khoảng 40 tuổi. Ngài có thể giảng sanh từ lâu rồi, nhưng A-di-đà Phật giữ Ngài lại, nói với Ngài, Ngài tu rất tốt. Sự tu tốt nhất là gì? Có thể nhẫn nhục. Nhẫn nhục ba la mật. Nhẫn thì được sự thành tựu của tất cả các pháp. Không thể nhẫn thì không được. Phải nhẫn. Do đó, Phật dặn dò Ngài, ở thế gian này thêm vài năm nữa, làm tấm gương sáng cho người học Phật, làm tấm gương sáng cho người niệm Phật. Ngài tiếp nhận lời dặn dò của A-di-đà Phật. đến làm tấm gương sáng của đệ tử Phật cho mọi người xem. Tháng 1 năm 2013, biểu pháp lần cuối cùng, đó là Ngài nhìn thấy một quyển sách, nếu muốn Phật pháp hưng, chỉ tăng 8 tháng tăng. Ngài không biết chữ. Có người đem quyển sách này đến chùa lai Phật. Ngài hỏi họ, quý vị cầm quyển sách gì vậy? Họ nói với Ngài, tên của quyển sách này là nếu muốn Phật pháp hưng, chỉ tăng 8 tháng tăng. Ngài nghe được tên sách này như có được bảo vật. Cầm trên tay, khoác áo và đắp y. Nói với người khác, quý vị chụp giúp tôi một tấm hình. Cả đời lão hòa thượng chưa từng chủ động yêu cầu chụp hình. Mọi người đều biết được đây là biểu pháp. Đây là chứng minh quyển sách này là chính xác. Nội dung của quyển sách này chủ yếu là mong muốn người xuất gia phải đoàn kết. Hiện nay, người xuất gia không đoàn kết, tôn giáo không đoàn kết. Đều do Thích Ca Mâu Ni Phật truyền xuống, bất luận là tông nào phái nào, cũng phải giống như anh chị em vậy, phải tôn trọng lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, thì Phật pháp được hưng thịnh. Nếu như thành kiến của các tông phái rất sâu, tự khen mình chế người, thì Phật pháp sẽ bị diệt vong. Phải đối đãi bình đẳng với các tông phái của Phật giáo, phải thực hành giống như Thiện Tài đồng tử. Quý vị xem 53 lần tham vấn, 53 vị thiền tri thức tu các pháp môn khác nhau. Ngài Thiện Tài vẫn lễ kính, xưng tán như nhau. Vậy thì đúng rồi. Không chỉ tôn trọng tôn giáo của mình, mà phải tôn trọng cả tôn giáo của người khác. Tiến sĩ Joseph Toynbee, người Anh, nói rất hay. Cả đời ông không tin tôn giáo, nhưng lại đánh giá tôn giáo cực kỳ cao. Ông cho rằng tất cả tôn giáo cao cấp ở thế gian chỉ là nói khác nhau, nhưng nội dung hoàn toàn tương đồng, phương hướng tương đồng, mục tiêu tương đồng. Ấn Độ giáo gọi là Phạm Thiên, Cơ Đốc giáo gọi là Thượng Đế, Chúa, Hồi giáo gọi là Thánh A-la, Phật giáo gọi là Phật Đà, đều là cùng một cảnh giới. Sau khi tu thành tựu, đời sau, họ ở thế giới cực lạc, họ ở thiên đường, họ ở Phạm Thiên. Kết quả là sao? Mọi người đều ở cùng nhau, thì ra là tên gọi khác nhau, nhưng trên thực tế là hoàn toàn tương đồng. Điều này nói rất hay. Tôn giáo phải đoàn kết, phải đi theo khoa học hiện nay. Vì sao các vị thần ngày xưa phát triển tôn giáo ở mỗi khu vực đều khác nhau? Đó là hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Thời xưa không có phương tiện giao thông, đa số mọi người cả đời đều không qua lại với nhau, không có truyền thông. Hiện nay, với sự tiến bộ của khoa học, tất cả tôn giáo khác nhau đều biết thì ra là cùng một nhà. Dùng tên gọi khác nhau của ngày xưa cũng được, không dùng cũng được. Hiểu rõ ràng, hiểu thấu suốt chân tướng sự thật rồi mà. Một thể còn thân mật hơn một nhà. Một thể, đây là thật, không phải giả. Giảng sanh đến thế giới cực lạc, trí huệ, thần thông và đạo lực gần giống với Phật. Nhớ kỹ, đây là Phật lực gia trì, không phải chính mình tu thành. Được lợi ích quá lớn rồi. Giảng sanh thế giới cực lạc thì có thể làm sự nghiệp của Pháp Thân Bồ Tát. Còn gì tuyệt vời hơn? Người nào có phước báo, người tin tưởng có phước báo. Như vậy, trong Kinh Di Đà nói, không thể dùng chút ít thiện căn, phước đức, nhân duyên mà được sanh về cõi nước ấy. Hiểu rõ đạo lý này là thiện căn. Thật sự chịu làm là phước đức. Tín nguyện trì danh, người này có phước. Nhân duyên, chúng ta gặp được duyên rồi. Không dễ gì gặp được. Chúng ta đã gặp được rồi. Đầy đủ ba điều kiện, thì nhất định được giảng sanh. Phía dưới, trong một niệm, vượt qua ức na do tha trăm ngàn cõi Phật. Đây là hiển bày thần thông, cũng gọi là thần túc trí thông, thần cảnh trí thông, thần như ý thông, thần thông. Đây đều là tên gọi khác, nhưng cùng là một. Na do tha, nếu chúng ta nói là ức, chỉ dạng dạng. Một dạng nhân một dạng là một ức. Người Ấn Độ gọi là Nayotha. Thời cổ đại của nước ta, chữ ức này có ba cách nói. Có thời nói mười dạng là một ức. Có thời nói trăm dạng, ngàn dạng là một ức. Cho nên các vị sư thời xưa định con số này cũng khác nhau. Phải xem kinh này dịch ở đâu, dịch vào thời đại nào. Thói quen dùng của họ khác nhau. Thần túc cũng gọi là như ý túc. Túc có nghĩa là viên mãn, thỏa mãn rồi, hoàn toàn đúng như ý nguyện. Trong hội sớ nói, thử hữu tam có ba loại. Thứ nhất là dần thân thông, nghĩa là bay trên không giống như chim bay. Trên thực tế thì chim bay không thể sánh bằng. Chim bay có thân tướng, có thân thể vật chất. Họ không có thân thể vật chất, cho nên họ không có chướng ngại. Chúng ta phải đặc biệt nhận biết rõ về điều này. Tất cả hiện tượng ở thế giới cực lạc khác với hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần, hiện tượng tự nhiên của thế gian chúng ta. Chúng ta chia ra như vậy. Ba hiện tượng này trong lục đạo của chúng ta, trong mười pháp giới, hoàn toàn là pháp hữu vi, tức là có sanh có diệt. Vì sao vậy? Do A-lại-da biến hiện ra. A-lại-da là pháp sanh diệt. Đến thế giới cực lạc, người giảng sanh đến thế giới cực lạc đều chuyển thức thành trí. Tức là chuyển A-lại-da thức thành đại viên kính trí, đều chuyển biến hết. Khi nào thì chuyển? Chúng tôi có thể lý giải chuyển trong hoa sen. Người giảng sanh hóa sanh trong hoa sen. Chúng ta ở đây phát tâm cầu sanh tịnh độ, thì trong ao thất bảo có một đóa hoa sen, không bị lầm lẫn. Trên hoa sen đã ghi họ tên. Thời gian của chúng ta đến rồi, Phật mang theo đóa hoa sen này đến tiếp dẫn chúng ta. Người là sống mà giảng sanh, không phải chết mới giảng sanh. Chúng ta nhìn thấy trên tay Phật cầm đóa hoa sen, Phật đến tiếp dẫn chúng ta. Chúng ta dần dần bước vào trong hoa sen sẽ khép lại. Đưa đến thế giới cực lạc thì để trong ao thất bảo, hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh. Sao hoa nở ra vậy? Chuyển tám thức thành bốn trí. Thời gian chuyển tám thức thành bốn trí nhanh hay chậm với mỗi người đều khác nhau. Có người rất nhanh, có người rất chậm. Đây là do công phu niệm Phật của chúng ta khác nhau. Dũng mãnh tinh tấn thì hoa nở thấy Phật rất nhanh. Thế giới cực lạc không có khái niệm thời gian, cũng không có khái niệm không gian. Không có thời gian là không có trước sau. Không có không gian là không có khoảng cách. Phật ở đâu? Phật ở ngay trước mắt. Các giới thế giới này của chúng ta, thế giới của chúng ta có rất nhiều chướng ngại, ở cực lạc hoàn toàn không có. Vì vậy, trên đó toàn là Pháp Thân Bồ Tát, Thân Pháp Tánh. Ở cõi chúng ta là thân pháp tướng của A-lại-da. Có sanh có diệt. Tần suất sanh diệt nhanh thế nào? Nhanh đến mức chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Tuyệt đối không phải là một người. Từ khi sanh ra đến khi già chết đi, không phải vậy. Mà là sát na sanh diệt. Chúng ta thử nghĩ xem, quan sát một cách tỉ mỉ, dây này trôi qua rồi, có thể quay lại được không? Không thể quay lại, không còn được. Một giây chính là một hình ảnh. Thời gian tồn tại của hình ảnh này là một giây. Trên thực tế là nhanh hơn. Không chỉ một giây. Phim điện ảnh ngày xưa của chúng ta, ở chỗ tôi có cuộn phim điện ảnh. Tôi đã cắt nó ra. Phim điện ảnh này trong máy chiếu phim. Một giây nó mở đóng bao nhiêu lần? Nó mở. Hình này chiếu trên màn ảnh. Đóng lại. Đổi một hình khác. một giây 24 hình ảnh. Hay nói cách khác, thời gian của hình ảnh này trên màn ảnh là một phần 24 giây. Chúng ta đã bị nó lừa, xem giống hệt như thật. Bây giờ chúng ta xem TV, đã tiến bộ ra nhiều con số hơn. Không dùng thứ này nữa, nó đã lỗi thời rồi. Hiện nay thì một giây, dùng phim đèn chiếu là bao nhiêu hình? 100 hình. Cho nên chúng ta xem hình ảnh trên TV cực kỳ ổn định. Điện ảnh dùng thiết bị này 1/24 giây, còn nhìn thấy ánh chớp. TV thì không nhìn thấy. Tốc độ của TV là 100 hình một giây. TV trắng đen ngày xưa là 50 hình. TV màu hiện nay là 100 hình. Cho nên quý vị nhìn không ra. Trên thực tế là thế giới này của chúng ta, tất cả dạng việc, dạng vật mà mắt chúng ta có thể nhìn thấy, tai có thể nghe được, bao gồm tất cả tinh cầu trong vũ trụ. Tần suất của nó cao bao nhiêu? Di Lặc Bồ Tát nói với chúng ta, trong Kinh Phật có nói, Thích Ca Mâu Ni Phật hỏi Di Lặc Bồ Tát, tâm hữu sở niệm, kỷ niệm kỷ tướng thức gia. Phật hỏi câu này, hỏi Di Lặc Bồ Tát, trong tâm của phàm phu chúng ta khởi ý niệm, trong ý niệm này có bao nhiêu niệm, có bao nhiêu tướng, có bao nhiêu thức. Tướng là hiện tượng vật chất, thức là thọ tưởng hành thức. Hợp lại chúng ta gọi là ngũ uẩn. Một niệm chúng ta cảm nhận vừa động ý niệm, trong đó có bao nhiêu niệm, bao nhiêu tướng, bao nhiêu thức. Di Lặc Bồ Tát trả lời, một khẩy ngón tay. Một khẩy ngón tay này có 32,000,000 niệm. Trăm ngàn, 100 ngàn là 10 vạn, 32 ức nhân cho 10 vạn. Một cái ngón tay có 320 ngàn tỷ niệm. TV hiện nay, một giây mới có 100 lần sanh diệt, 100 lần. Di Lặc Bồ Tát nói một cái ngón tay có 320 ngàn tỷ lần sanh diệt. Chúng ta không hề hay biết. Trong một giây có thể khởi bao nhiêu lần? Có người nói với tôi là khởi 7 lần. 320 ngàn tỷ nhân cho 7 là 2,240,000 tỷ lần sanh diệt trong một giây. Đây là chân tướng của vũ trụ chúng ta. Nhà Phật gọi là thật tướng các pháp. Điều này trong Kinh Bát Nhã thường nói đến. Thật tướng các pháp thì đâu có. Là ảo tướng từ sự dao động của 1/2,240,000 tỷ giây sinh ra. Đây gọi là thật tướng các pháp, là tất cả chân tướng vạn pháp trong toàn vũ trụ. Có thể đạt được không? Không đạt được. Cả cảm giác cũng không có. Thân thể của chúng ta, tất cả cảnh giới bên ngoài, đều là ảo tướng, dao động trong tần số cao như vậy. Do đó, trong Kinh Kim Cang nói, hãy có tướng thì đều là hư vọng. Tất cả pháp hữu vi như mộng ảo, bọt bóng, đừng xem là thật. xem là thật thì sai rồi. Quý vị đã mê rồi. Vì sao không buông được? Vì đã xem nó là thật. Chân thật buông xả thì được đại tự tại. Tiến sĩ Joseph Toynbee nói rất hay. Đây là lời của người xưa. Ví dụ, ông nêu ra là do người xưa nói. Người lãnh đạo quốc gia lý tưởng nhất phải là người như thế nào? Nhà triết học lớn. Nhất định sẽ làm được cực kỳ viên mãn. Tiếp đó là có một câu nói, thật sự là nhà triết học lớn, thì họ chắc chắn không làm việc này. Phật giáo, nói đó là tôn giáo cũng được, nói đó là triết học cũng được. Triết học và tôn giáo là một không phải hai. Trong Phật Pháp, quý vị nói thế nào cũng được. Thích Ca Mâu Ni Phật là nhà triết học lớn. Sinh ra trong dòng dõi đế vương. Ngài từ bỏ vương vị. Những nhà triết học châu Âu nói ra câu này. Thích Ca Mâu Ni Phật đã chứng minh rồi. Ngài không làm quốc vương. Ngài làm gì? Dạy học. Cả đời dạy học. Thầy của tôi là tiên sinh Phương Đông Mỹ, nhà triết học lớn. Cả đời dạy học. Từ khi tốt nghiệp ra trường, sau khi lấy được học vị, thì cả đời dạy học. Thầy giáo dạy triết học. Vì sao vậy? Biểu pháp. Làm tấm gương cho mọi người xem. Người hạnh phúc nhất, Thầy Phương thường nói, sự hưởng thụ cao nhất của đời người là gì? Dạy học. Đây là thật, không phải giả. Nói về thần thông có ba loại. Thứ nhất là thân, nghĩa là bay trên không, giống như chim bay. Họ muốn đi đến đâu? Trong tâm nghĩ đến nơi nào thì đến nơi đó. Không cần bất kỳ phương tiện giao thông nào. Vì sao vậy? Họ không có thân thể vật chất, không có chướng ngại. Hoàn toàn dùng ý niệm. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Trong Kinh Đại Thừa, Phật thường nói điều này. Thứ hai, thắng giải thông. Là ở chỗ cực xa, tác ý tư duy, liền nhanh chóng đến. Điều trước là thật, họ có thể biểu diễn bay lượn. Thân thể này có thể bay lên không trung. Loại thứ hai, ý niệm họ nghĩ đến đâu, thì họ đến đó. Họ nghĩ đến thế giới cực lạc, thì họ đã đến được thế giới cực lạc. Ở trong trái đất này, chúng ta ở châu Á, họ nghĩ đến châu Âu, thì tên họ đã đến đó. Nghĩ đến đâu, thì họ đến được nơi đó. Tiếp theo, là loại thứ ba, ý thế thông, là ở chỗ cực xa, tâm vừa nghĩ đến, thân liền có thể đến nơi. Ba loại này đều là điều mà chúng sanh trong lục đạo không thể tưởng tượng được. Không chỉ ở hiện tiền, mà họ còn có thể quay về quá khứ, họ cũng có thể đi đến tương lai. Trong cảnh giới của họ, không còn mười phương ba đời nữa, đột phá toàn bộ các tầng không gian. Các tầng không gian từ đâu mà có, chúng ta đã biết rồi. Từ phân biệt chấp trước mà có. Bồ Tát không có phân biệt, không có chấp trước, cho nên hoàn toàn không còn những chướng ngại này nữa. Phần dưới lại nữa, trong Đại Luận nói, Đại Luận là luận đại trí độ. Như ý thông có ba loại: năng đáo, chuyển biến, thánh như ý. Trong năng đáo có bốn loại: chuyển biến tức là biến hóa. Trong tiểu thuyết nói là Tôn Ngộ Không 72 phép biến hóa. 72 phép biến hóa quá ít. Những vị Bồ Tát này, chuyển biến của các ngài là vô lượng vô biên, vô cùng vô tận, cái gì các ngài cũng biến được. Thánh như ý, thực sự là đúng như ý nguyện. Chúng ta xem phần dưới có giải thích. Năng đáo có bốn loại: thân có thể bay lượn, như chim không có trở ngại. Thứ hai, dời xa đến gần, không đi mà đến. Chúng ta muốn đến Bắc Kinh, ngài có thể dời Bắc Kinh đến trước mặt quý vị. Quý vị đã ở đây, tức là thân đã ở Bắc Kinh rồi. Không cần bước đi mà quý vị đã đến được. Đây là loại thứ hai. Loại thứ ba có thể ẩn ở nơi này, hiện ở nơi khác. Nơi này không thấy nữa, nghĩ đến nơi đó thì xuất hiện ở nơi đó rồi. Trong sách Lão Hòa Thượng Hải Hiền, Vĩnh Tư Tập có một đoạn nói đến Pháp Sư Lão Đức. Pháp Sư Lão Đức là người vô cùng thật thà, là người rất kiên thành. Ngài viên tịch rồi, đã viên tịch 2 năm. Là có người ở Hán Khẩu, Vũ Hán, gặp được ngài ở Hán Khẩu. Ngài vẫn là hình dáng xưa, đeo cái túi. Người trở về quê này gặp được ngài hỏi: sao ngài ở đây, ngài làm gì? Quá duyên. Có trở về cùng chúng tôi không? Qua vài ngày nữa tôi về. Những người này trở về quê nhà hỏi thăm. Hòa Thượng Lão Đức đi giảng sanh 2 năm rồi. Quý vị xem, 2 năm rồi, ngài được chôn ở nơi đó, nhưng đã xuất hiện ở Hán Khẩu. Ẩn ở nơi này, hiện ở nơi khác, mà thời gian lại khác nhau. Đây là thần túc thông. Thứ tư, một niệm có thể đến. Bất luận là khoảng cách bao xa, bất luận là quá khứ hay tương lai, họ về động ý niệm thì có thể đến nơi mình muốn. Chuyển biến là có thể biến lớn thành nhỏ, có thể biến nhỏ thành lớn, có thể biến một thành nhiều, có thể biến nhiều thành một. Tất cả các vật đều có thể chuyển biến. phần này vẫn còn trong chú giải nói hàng ngoại đạo biến hóa lâu nhất cũng không quá 7 ngày. Họ cũng biết biến hóa, nhưng khi họ biến hóa lâu nhất cũng không vượt quá 7 ngày. Chư Phật và đệ tử chuyển biến tự tại, không có lâu hay gần. Đúng thật là vừa lòng hợp ý. Thánh như ý là đối với các vật bất tịnh không khả ái, có thể quán thành vật tịnh. Đối với vật tịnh khả ái, có thể quán thành bất tịnh. Pháp thánh như ý này chỉ Phật mới có. Trong chư Phật này chắc hẳn bao gồm Pháp Thân Bồ Tát. Pháp Thân Bồ Tát minh tâm kiến tánh thành Phật. Chắc hẳn các ngài đều đắc thánh như ý túc, thật sự theo ý muốn của mình. Có thể biến lớn, có thể biến nhỏ. Biến nhỏ thì có thể bước vào một di trận. Có thể biến lớn thì hiện thân lớn, sẽ khiến quý vị cảm giác đỉnh đầu của người này trên trời, chân đạp đất, đầu ở trên trời. Chẳng những cao mà còn cao hơn núi Himalaya, quý vị nhìn thấy rõ ràng. Quý vị sẽ không thấy mờ nhạt, rõ ràng tường tận, có tác dụng này. Đến thế giới Cực Lạc thì có đầy đủ tất cả những năng lực này. Người hiện nay nói là khoa học không làm được. Khoa học muốn ra ngoài vũ trụ để khám phá, vẫn phải sử dụng phương tiện giao thông. Những phương tiện giao thông này cũng rất nguy hiểm, không an toàn. Sao có thể tự tại như thần thông được? Lên đến mặt trăng phải mất mấy ngày, tàu vũ trụ mới bay đến đó. Thần thông này trong một niệm thì họ đến nơi rồi. Quý vị nói tự tại biết bao. Nhiệt độ của mặt trời quá cao, họ đến đó cũng không sao, không thấy nóng, cảm thấy bát rượi tự tại. Đây đều là sự hiển hiện của thần túc thông. Có khả năng này mới thật sự giúp đỡ được chúng sanh. Không có khả năng này thì không làm được. Lực bất tòng tâm. Phải có trí huệ, có thần thông mới có thể phổ độ chúng sanh. Tiếp theo là nguyện thứ 11. Biến cúng chư Phật nguyện.
Nguyện cúng dường chư Phật khắp nơi.
Mời xem kinh văn. Ư nhất niệm khoảnh, bất năng siêu quá ức na do tha bá thiên Phật sát. Chu biến tuần lịch, cúng dường chư Phật giả, bất thủ chánh giác. Trong một niệm, nếu không thể vượt qua ức na do tha 10.000 cõi Phật, chu du khắp nơi, cúng dường chư Phật, thì không giữ ngồi chánh giác. Chúng ta thấy được thần thông này thì rất thích. Một người ở thế gian này có thể gặp được một vị Phật, một vị Bồ Tát, một vị A-la-hán, đều hiếm có, khó gặp. Những vị này trong kinh Đại Thừa tán thán, các ngài là thánh hiền, là ruộng phước chân thật của nhân gian. Cúng dường các ngài thì phước báo rất lớn. Không chỉ là cúng dường một, hưởng quả một vàng, không chỉ vậy. Vì sao vậy? Các ngài có thể giúp quý vị khai mở trí huệ, có thể giúp quý vị liễu sanh tử xuất tam giới, có thể giúp quý vị tu hành chứng quả. Phước báo này rất lớn. Ở thế gian này của chúng ta rất khó gặp được. Không dễ gì gặp được một người tu hành chân chính. Làm sao chỉ trong một niệm? Đây là nói ở thế giới cực lạc. Trong một niệm khoảng thời gian cực ngắn, thần thông của họ có thể vượt qua ức Na Do Tha trăm ngàn cõi Phật, mà còn chu du khắp nơi cúng dường chư Phật. Đến thế giới cực lạc thì phước huệ song tu. Tu phước, tu huệ quá dễ dàng. Chúng ta xem chú giải của niệm lão. Nguyện thứ 11. Nguyện cúng dường chư Phật khắp nơi. Trong kinh văn nói gộp hai nguyện là hai sự việc. Như chu du khắp nơi cúng dường chư Phật. Chu du thiên về nguyện thứ 10. Như phần trên đã nói, cúng dường thiên về nguyện thứ 11. Trong một niệm chỉ thời gian cực ngắn, thời hạn của một niệm các thuyết bất động, đã biết phần trước đã nói đến. Năm xưa Phật tại thế khi giảng kinh thì tùy theo người, tùy theo nơi, tùy theo các việc khác nhau, cho nên Phật không có pháp nhất định để thuyết, hoàn toàn là tùy cơ ứng giáo. Giống như trong kinh Lăng Nghiêm nói, tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng, không có pháp nhất định để thuyết. Vì vậy mỗi bộ kinh Phật thuyết, cái thuyết cũng không hoàn toàn tương đồng. Điều này ở thế gian từ xưa đến nay cũng như vậy. Ví như Khổng Tử, học trò đến thỉnh giáo Ngài, hỏi cùng một vấn đề, nhưng câu trả lời của Ngài không như nhau. Hỏi về điều nhân, câu trả lời cho mỗi người cũng khác nhau. Hỏi về hiếu cũng khác nhau. Ứng cơ khí giáo, mỗi người đều được lợi ích. Phật pháp cũng như vậy. Thánh hiền hiện thân không có hình tướng nhất định, dạy học không có cách nói nhất định. Nói tóm lại, khiến cho người hỏi nhận được lợi ích chân thật, họ thật sự hiểu rõ, thật sự lý giải được, thật sự được thọ dụng. Đây là thánh giáo. Này, căn cứ vào sách phiên dịch danh nghĩa tập, lấy sát na là một niệm, và căn cứ vào luận đại trí độ, một khẩy ngón tay có 60 sát na. Một khẩy ngón tay này có bao nhiêu sát na? 60 sát na. Di Lặc Bồ Tát nói cho chúng ta biết một niệm. Một khẩy ngón tay có bao nhiêu niệm? Có 32 ức trăm ngàn niệm. không chỉ là 60 sát na đó vẫn là con số rất lớn. Ngài nói, chỉ thời gian của một cái ngón tay chiếm 1/60, cho nên một niệm cực kỳ ngắn ngủi. Điều này nói với người hiện nay như chúng ta tương đối dễ hiểu. Nhưng trong sát na ngắn ngủi này, có thể vượt qua ức na do tha 100.000 cõi Phật, chu du khắp nơi hiển bày sâu sắc thần thông diệu dụng, không thể nghĩ bàn của người ở cõi Cực Lạc. Chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Na do tha là tiếng Phạn về con số, thuyết xưa bất cập. Số nhỏ như trong sách Quyền Ứng Âm Nghĩa đã nói, na do tha là 10 vàng ở Trung Quốc. Số lớn hơn, Chiêu Đại Nhà Tùy nói, na do tha là 1.000 vàng. Đây là con số, 1.000 vàng là na do tha. Tùy ngôn này là vào Triều Đại Nhà Tùy. Không trích dẫn thuyết khác nữa. Không trích dẫn ra nữa. Cho nên số này khó xác định. Nhưng có thể khẳng định rằng, ức na do tha 100.000 biểu thị con số rất lớn, có tính đếm được. Ở đây cho chúng ta một khái niệm. Đây là con số rất lớn, không thể nói rõ ra được. Trong một sát na, có thể vượt qua nhiều cõi Phật như vậy, chứng tỏ những nơi đến được cực kỳ xa. Quá xa rồi. Vũ trụ lớn mà không ngoài, nhỏ mà không trong. Lớn nhỏ đều như nhau. Đây đều là điều chúng ta không thể tưởng tượng được. Vũ trụ lớn như vậy, có thể dung nạp trong một hạt cải. Trong hạt cải, vũ trụ không bị thu nhỏ. Hạt cải không phóng to ra. Nó có thể dung nạp vào. Năm xưa, nhiều người thấy cái đối này rất khó hiểu. Sao có thể như vậy được? Đến bây giờ, khoa học kỹ thuật phát triển rồi. Chúng ta có thể lãnh hội được. Một bộ Đại Tạng Kinh có phân lượng rất lớn, có thể chứa trong một con chip. Con chip hiện nay chỉ lớn khoảng bằng móng tay của ngón út, trong đó chứa một bộ Đại Tạng Kinh. Sẽ càng phát triển hơn. Chúng tôi tin rằng qua vài năm nữa, bộ Tứ Khố Toàn Thư cũng có thể dung nạp trong một con chip. Đây là nhỏ có thể dung nạp lớn. Trong máy vi tính, chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng. Sách phóng to thì có thể phóng to lên. Phóng chữ to hơn lúc ban đầu. Không có phân biệt lớn nhỏ. Lớn nhỏ là khái niệm sai lầm của phàm phu lục đạo chúng ta. Không hiểu rõ chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật không có lớn nhỏ. Không có trước sau. Không có thời gian, không có không gian, tất cả pháp đều ở ngay lúc này. Đây là gì vậy? Cảnh giới của người giác ngộ. Joseph Toynbee thường nói, một thực tướng tinh thần đằng sau vũ trụ. Ông nói nhiều chữ như vậy. Trong Phật Pháp, chỉ cần hai chữ là nói rõ rồi. Điều ông nói là gì? Nhà Phật nói, tự tánh, chân như, bản tánh. Ông nói gì điều này? Cuối cùng, ông nói nhất định có. Nhưng ông lại không lấy ra được bằng chứng. Tôi không cách nào chứng minh cho quý vị thấy, nhưng chắc chắn có. Đây là gì vậy? Bản thể của vạn vật trong vũ trụ. Cả vũ trụ từ nó mà biến hiện ra. Nó là thật có. Nó có thể hiện, có thể ẩn. Gặp được duyên thì nó hiện, không có duyên thì nó không hiện. Lúc không hiện thì không thể nói nó không có. Lúc hiện cũng chẳng thể nói nó có. Tất cả hiện tượng hiện ra toàn là giả, không phải là thật. Bao gồm thật báo trang nghiêm độ của Như Lai. Thật báo trang nghiêm độ là pháp tánh biến hiện, chỉ do tâm hiện. Mười pháp giới lục đạo là duy thức sở biến. Do thức biến hiện ra. Thể là gì? Thể chính là thật báo độ. Một niệm không giác, mê rồi, liền biến thành A-lại-da. A-lại-da biến thật báo độ thành mười pháp giới, thành lục đạo luân hồi. Bất luận là biến hiện thế nào cũng toàn là giả, không có gì là thật. Vì vậy, hãy có tướng thì đều là hư vọng, không có nói thật báo độ ngoại lệ. Nhất chân pháp giới ngoại lệ, không có nói. Do đó nhất chân có ẩn có hiện bất động. A lại gia, sanh diệt bất động. A lại gia là giả. Sau khi kiến tánh, thì A-lại-da không còn nữa. A-lại-da chuyển thành đại viên kính trí. Tám thức và 51 tâm sở hoàn toàn không còn nữa. Đến cuối cùng, hoàn toàn hòa vào thường tịch quan. Thường tịch quan độ là cao nhất ở thế giới cực lạc. Thường tịch quan độ là tự tánh, là bản thể. Chính là năm câu mà sau khi Đại sư Huệ Năng khai ngộ đã nói. Vốn từ thanh tịnh, vốn không sanh diệt. Vốn từ sẵn đủ, vốn không dao động, có thể sanh ra vạn pháp. Đây chính là tự tánh. Nó ở đâu? Thường tịch quan ở đâu? Không chỗ nào không có, không lúc nào không có. Vì vậy, từ lập trường của thường tịch quan mà nói, tất cả vạn pháp đều không có khoảng cách, đều ở trước mắt. Giống như căn phòng này của chúng tôi, mở hết mười mấy ngọn đèn, các ánh sáng hòa vào nhau, không tách ánh sáng nào ra được. Quý vị trở về tự tánh rồi, tức là ngọn đèn của quý vị ở thường tịch quan đã bật sáng, hòa với tất cả ánh sáng khác, hòa vào tất cả, chính mình hiểu rõ ràng, sáng tỏ, thông suốt thấu triệt. Đây là chỗ rốt ráo mà Phật Pháp nói đến. Ở đây nói là chu du khắp nơi, chứng tỏ
đã du hành đến rất nhiều cõi nước. Tất cả cõi nước chư Phật, họ đều đã đến. Vừa rồi đã nói, họ đến làm gì? Đến để cúng Phật, để nghe Pháp, tiện thể độ chúng sanh. Độ ở cõi Phật đó, chắc hẳn là trong đời quá khứ, cũng đã từng ở đó. Người quen thuộc ở đó rất nhiều. Người có duyên với mình rất nhiều. Họ gặp khổ nạn, phát ra tín hiệu, chúng ta lập tức nhận được. Chính là cảm của họ. Khi nhận được tín hiệu thì có ứng. Ứng thì tự nhiên sẽ hiện thân. Thuyết pháp giúp đỡ họ. Trong quyển Liên Phổ, Lão Hòa Thượng Hư Danh, chúng tôi đọc được một câu chuyện. Tôi tin đó tuyệt đối không phải là gạt người. Lão Hòa Thượng triều bái Ngũ Đại Sơn, năm đó ngài 47 tuổi. Để báo ơn của mẹ, ngài đi từ Phổ Đà đến Ngũ Đại Sơn. Ba bước một lại. Lại hơn 3 năm, mới đến nơi. Trong hơn 3 năm này, ngài đã bị bệnh 2 lần. Khi bị bệnh đều ở núi Quan, không tìm được ai cả. Gặp được một người ăn xin. Người ăn xin chăm sóc ngài. Người ăn xin này tìm chút ít thảo dược chữa khỏi bệnh cho ngài. 2 lần bị bệnh, ngài đều gặp người ăn xin này. Ngài nhận được sự chăm sóc, được chăm sóc phải báo ơn. Xin hỏi cao danh quý tánh. Ông nói với ngài, ông họ Văn. Văn trong Văn Chương tên là Cát, Cát trong Cát Tường, Văn Cát. Ngài hỏi ông ở đâu? Tôi ở Ngũ Đại Sơn. Tại đến Ngũ Đại Sơn, ai cũng biết tôi. Sau khi ông rời khỏi thì không gặp, không tìm thấy nữa. Khi đến Ngũ Đại Sơn, ngài đi khắp nơi hỏi thăm xem có ai biết Văn Cát không, nhưng không ai biết cả. Ngài vào tự miếu lại văn thù Bồ Tát. Sau khi lại xong, ngài hỏi đại chúng trong tự miếu, xem có ai biết Văn Cát không? Người ta nói với ngài, đó là Văn Thù Bồ Tát. Văn Thù Bồ Tát quá thân, ngài mới quảng viên đại ngộ. Quý vị xem, Bồ Tát hiện thân thành một người ăn xin, để ngài không có chút nghi ngờ nào. Ăn xin không có nhà để về, xin ăn nên phải đi khắp nơi, ngài mới gặp được. 2 lần gặp được ông ở chung với ngài hơn nửa tháng. Khỏi bệnh rồi ông mới đi. Quý vị xem, khi ngài sinh bệnh đau khổ, Văn Thù Bồ Tát biết được. Bồ Tát liền đến ứng. Lão Hòa Thượng có cảm, Bồ Tát liền có ứng. Thật sự hóa thân đến giúp ngài, vượt qua khổ nạn, tiếp tục đi triều bái. Sự việc này có thật, không phải giả. Không chỉ Bồ Tát cảm ứng với chúng ta, quý vị xem trong quyển sách Lão Hòa Thượng Hải Hiền Vĩnh Tư Tập, có câu chuyện Lão Hòa Thượng cứu chó sói. Đó là cảm ứng. Súc sanh có cảm ứng với ngài. Súc sanh này có tánh linh. Chúng tôi tin rằng con sói này không phải là con sói thông thường, mà kiếp trước nó là đệ tử nhà Phật. Nếu không phải là đệ tử nhà Phật, không phải người tu hành, thì làm sao nó biết được Lão Hòa Thượng? Lão Hòa Thượng không phải là người phàm. Lão Hòa Thượng có thể cứu chúng. Xói mẹ sanh khó, sắp chết rồi. Con xói đực này đến mời Lão Hòa Thượng đi. Mời đi. Lão Hòa Thượng vừa nhìn thì đã hiểu, biết được ý của nó. Ngài ngồi bên cạnh xói mẹ, nhắm mắt niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm mười mấy phút thì xói mẹ tỉnh lại. Sinh ra một đàn sói. Xói được cảm kích, bày tỏ thái độ, cúi đầu hành lễ để cảm tạ. Lão Hòa Thượng khai thị cho nó, dạy nó phải tu thiện, đừng hại người. Đời sau đừng đến cõi súc sanh nữa. Nhưng ngày hôm sau, khi ngài trở về chùa lại đi qua nơi đó, xói đực đứng ở đó. Xói đực đã lấy mật ong rừng để trước mặt Lão Hòa Thượng, cúng dường Lão Hòa Thượng. Nó biết kia ân báo ân. Súc sanh đó. Câu chuyện này tuyệt đối không phải là giả. Rất đáng để mọi người phản tỉnh. Con sói này, chúng tôi tin, sau khi nó chết đi, chắc chắn sẽ thoát khỏi ba đường ác. Nó vẫn còn lưu giữ tính người. Vẫn chưa mất đi tính người. Cúng dường chư Phật chứng tỏ đã làm rất nhiều việc, không hề đơn giản, rất nhiều, nhưng trong một niệm thấy được thành tựu viên mãn, biểu hiện đầy đủ sự vô ngại trong cõi nước Cực Lạc. Một tức là nhiều, nhiều tức là một, dài và ngắn đồng thời, không còn thời gian, không gian nữa. Chúng ta thì bị sự trở ngại này. Hạt cải tu di, hạt cải nhỏ, hạt cải núi tu di lớn. Hạt cải có thể chứa núi tu di. Mười phương không rời nơi này, một niệm cúng dường biến khắp, ba đời không rời niệm này. Hạt cải dung nạp núi tu di. Không còn lớn nhỏ nữa. Một niệm cúng dường. Tất cả chư Phật đều viên mãn. Như vậy thì không còn thời gian nữa. Không còn quá khứ hiện tại vị lai nữa. Ba đời đều không rời niệm này. Một niệm tròn đầy cả ba đời, vào ngay lúc này nhiếp trọn không sót. Cho nên nói là hoa tạng không cát với Cực Lạc, tình độ chế trọn sự quyền diệu. Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta mà thị hiện, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Ngài ngộ điều gì? Tánh có hình dạng thế nào?
Ta
ở trong định. Khi chưa xuất định, Ngài đã thuyết một bộ kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm được nói trong định, tức là khi khai ngộ. Ngài đã báo cáo tường tận chi tiết về thể, tướng và tác dụng của tự tánh. Đại sư Lục Tổ Huệ Năng khai ngộ rồi. Ngài khai ngộ khi nghe kinh Kim Cang trong phòng phương trượng của Ngũ Tổ. Thích Ca Mâu Ni Phật là nhập định mà khai ngộ. Hay nói cách khác, bất kỳ pháp môn nào chỉ cần đạt được sự chân thành, chuyên nhất thật sự, thì có khả năng khai ngộ. Do đó, 84.000 pháp môn, vô lượng pháp môn, trong Kinh Kim Cang nói cho chúng ta biết, pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Pháp là phương pháp, môn là con đường. Từ phương pháp này, con đường này, có thể đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Pháp nào cũng như vậy. Vấn đề là quý vị có lãnh hội được hay không? Quý vị thật sự lãnh hội, thì tu pháp nào cũng có thể chứng đạo vô thượng. Sau khi Đại sư Huệ Năng khai ngộ, nói ra tâm tánh là như thế nào? Ngài đã nói 5 câu. Ngũ Tổ vừa nghe, Ngài đã thật sự khai ngộ rồi, không phải là giả. Ngũ Tổ liền trao y bát cho Ngài, dặn Ngài nhanh chóng đi. Triển khai 5 câu nói này chính là Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Cùng một cảnh giới, tinh hoa của Kinh Hoa Nghiêm chính là 5 câu nói này. Kinh Hoa Nghiêm nói gì? 20 chữ này của Lục Tổ đã nói rõ hoàn toàn. Nói viên mãn rồi. Hoàn toàn cùng một cảnh giới. Lời của Lục Tổ nói là tổng cương lĩnh. Thích Ca Mâu Ni Phật nói chi tiết. Phật thuyết trong định. Trong định không có không gian, thời gian. Phật không có chướng ngại. Nếu như thuyết kinh này ở nhân gian, thì thời gian quá dài rồi. Mấy trăm năm cũng không đủ để thuyết. Nên Phật thuyết trong định. Những điều này chúng ta đều phải lãnh hội được. Đối với biểu pháp trong Phật Pháp, chúng tôi có thể tiếp nhận hoàn toàn, không còn nghi ngờ. Cũng biết rằng phương pháp học Phật như thế nào. Mục đích học Phật là gì? Mục đích chính là phải khai ngộ. Như người xưa đã nói, tự hiểu nghĩa kia. Không phải người khác dạy cho quý vị. Vì sao vậy? Trí huệ chân thật là tự tánh vốn sẵn đủ. Nhớ kỹ một câu nói của Phật, ngoài tâm không có pháp. Ngoài tự tánh, ngoài chân tâm ra thì không có gì cả. Tất cả các pháp đều do tự tánh biến hiện. Có thể sanh ra vạn pháp. Vì vậy, quan trọng nhất là gì? Quan trọng nhất là minh tâm kiến tánh. Trên đề kinh của Kinh Vô Lượng Thọ đã viết rất rõ. Tu hành là tu điều gì? Thanh tịnh, bình đẳng, giác. Thanh tịnh là A-la-hán, Bích Chi Phật. Bình đẳng là Bồ-Tát. Giác là thành Phật rồi. Giác là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Quý vị xem, Đây là tổng cương lĩnh của việc tu hành. Quả báo. Quả báo là nửa phần đầu trong đề kinh. Đại thừa. Đại thừa là trí huệ. Trí huệ bát nhã. Sự tánh vốn có đủ trí huệ bát nhã. Vô lượng, vô biên, vô cùng, vô tận. Không gì không biết, không gì không thể. Phải kiến tánh mới được. Vì vậy, đại thừa là trí huệ, vô lượng thọ là phước báo. Đó là phước huệ. Trang nghiêm là tướng hảo. Cũng chính là câu nói trong Kinh Hoa Nghiêm. Tất cả chúng sanh đều có trí huệ, đức tướng của Như Lai. Đức là vô lượng thọ, tướng là trang nghiêm. Là tự tánh vốn sẵn đủ. Thế giới cực lạc do ai tạo ra? Hoàn toàn là do tự tánh viên mãn hiện tiền. Tự tánh của ai? A Di Đà Phật. Còn có tất cả chúng sanh. Vì sao vậy? Tự tánh của tất cả chúng sanh và tự tánh của A Di Đà Phật là một tự tánh, không phải hai. Bây giờ chúng ta biết rồi, nhưng không thể quay đầu. Phiền phức là ở chỗ này. Vì sao không thể quay đầu? Nghiệp chướng tập khí quá nặng, quân nhiễm trong vô lượng kiếp. Chúng ta biết sai rồi, nhưng không trừ bỏ được. Làm thế nào đây? Đây là sự từ bi vô tận của A Di Đà Phật. Như vậy chư Phật tán thán. Tán thán Ngài là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Dương. Có lý. Ngài tạo ra điều kiện này cho chúng ta, chính là kiến lập thế giới cực lạc. Làm sao kiến lập? Ngài phát 48 nguyện. Thực hiện hết thảy 48 nguyện, nên thế giới cực lạc thành tựu rồi. Chúng ta chỉ cần tín nguyện trì danh, thì được giảng sanh tịnh độ. Cha của Tổng Giám Đốc Tạ giảng sanh đã chứng minh cho chúng ta thấy. Ông lão này, con trai đã làm việc tốt. 3 năm này, đã truyền bá văn hóa truyền thống. Cứu được hơn 10.000 người. Hơn 10.000 người thật sự được cứu. Công đức này quá to lớn. Vì vậy, khi lâm chung, con trai lại khuyên ông. Tây phương thật sự có thế giới cực lạc, thật sự có A Di Đà Phật, tuyệt đối không phải gạt người, cha phải xin. Ông gật đầu tin tưởng rồi. Cha phải cầu giảng sanh, ông gật đầu. Niệm Phật, niệm một câu A Di Đà Phật thì giảng sanh rồi. Khi lâm chung, một niệm đến 10 niệm đều được giảng sanh.
Chúng ta nhìn thấy minh chứng này là thật, không phải giả.
Ông lão giảng sanh, toàn thân mềm mại. Ba ngày sau, rất nhiều người đến sờ tay của ông. Nó còn mềm mại hơn lúc còn sống. Mọi người đều ngạc nhiên. Ông hiện tướng này để mọi người một lòng một dạ đối với Phật Pháp, đối với Tịnh Tông. Tin tưởng rồi, không còn nghi ngờ. Như vậy là thành tựu được bao nhiêu người chứ? Thật là vô cùng thù thắng. Do đó, giảng sanh đến thế giới cực lạc. Vào ngay lúc này, nhiếp đoạn không sót. Cho nên nói là Hoa Tạng không khác với cực lạc. Hoa Tạng là thật báo độ của Thích Ca Mâu Ni Phật. Cực Lạc là thật báo độ của A Di Đà Phật. Thật báo độ là một, không phải hai. Danh từ khác nhau, nhưng khi đến đó đều như nhau. Trước đây tôi giảng kinh Hoa Nghiêm ở Singapore, có người hỏi tôi, Hoa Tạng và Cực Lạc có gì khác nhau? Tôi liền nêu một ví dụ. Hoa Tạng giống như thành phố của Singapore. Đây là một thành bang. Cực Lạc giống như đường ô tiết, là con đường phồn hoa nhất của họ, là tinh hoa của Singapore. Đó chính là thế giới Cực Lạc, là một, không phải hai. Giảng sanh Hoa Tạng là giảng sanh Cực Lạc. Giảng sanh Cực Lạc chính là giảng sanh Hoa Tạng. Tịnh độ chứa trọn sự huyền diệu. Đầu cùng của sự huyền diệu không rời khỏi thế giới Cực Lạc. Nơi ấy là nơi hội tụ. Dưới đây, nguyện thứ 12. Thời xưa, vào triều đại nhà Đường, Đại sư Thiện Đạo nói trong 48 nguyện, có 5 nguyện chân thật nhất. Nguyện thứ nhất trong 5 nguyện này là nguyện thứ 12, nhất định thành chánh giác. Ở đây tôi nói sơ lược qua, bởi vì sắp hết thời gian rồi. Đoạn văn này có lẽ buổi sau mới giảng đến. Đại sư Thiện Đạo nói 5 nguyện chân thật nhất. Chúng tôi nói theo trình tự. Thứ nhất, nguyện thứ 12, nhất định thành chánh giác. Trong tâm chúng ta phải vững vàng. Đến thế giới Cực Lạc, nhất định thành Phật. Nguyện thứ 13, quang minh vô lượng. Nguyện thứ 15, thọ mạng vô lượng. Nguyện thứ 17, chư Phật xưng tán. Nguyện thứ 18, mười niệm ác giảng sanh. Đại sư nói với chúng ta, 5 nguyện này là chân thật nhất.
Nhất định thành chánh giác là chứng quả.
Quang minh vô lượng là tịnh độ chân thật. Thọ mạng vô lượng là Phật chân thật. Chư Phật xưng tán là giúp chúng ta khởi lòng tin. Mười niệm ắt giảng sanh là tu hành. Trong 4 nguyện này, quang minh vô lượng là y báo. Thường tịch quang. Thọ mạng vô lượng là chánh báo. A-di-đà Phật sanh đến thế giới Cực Lạc. Thọ mạng của mỗi người đều tương đồng với A-di-đà Phật. A-di-đà Phật vô lượng thọ, mọi người cũng vô lượng thọ. Vì vậy, đây là chánh báo. Tất cả chư Phật đều xưng tán. Có thể không tin sao? Kinh Di Đà do Đại sư La Thập phiên dịch là sáu phương Phật xưng tán. Trong kinh này, mười phương Phật xưng tán. Kinh Di Đà do Đại sư Huyền Trang phiên dịch. cũng là mười phương xưng tán. Phải tin, tất cả chư Phật đều xưng tán, đều khi chúng ta tu pháp môn này. Vì sao chúng ta không tin? Mười niệm ác giảng sanh, dễ dàng, không hề khó. Mười niệm này là mười niệm khi lâm chung. Mười niệm trước khi tắt thở, điều này quan trọng. Không phải nói đến lúc bình thường. Bình thường, chúng ta phải thường xuyên niệm Phật. Vì sao vậy?
Con người không thể không có ý niệm.
Niệm trước diệt thì niệm sau sanh. Niệm niệm tiếp nối. Không phải thật sự tiếp nối, chỉ là tương tự tiếp nối. Vì sao vậy? Mỗi ý niệm đều khác nhau. Các ý niệm đều giống nhau gọi là tiếp nối, nhưng các ý niệm khác nhau.
Một ý niệm là một hình ảnh, thật sự giống như chúng ta xem điện ảnh.
Xem TV cũng như thế. Một giây ở TV là 100 hình ảnh. Mỗi hình ảnh chỉ chiếm thời gian 1% giây. Cho nên nó không phải là thật. Phật nói cho chúng ta biết, đời này của chúng ta, hình như là thân thịt của chúng ta cảm thấy là thật. Chúng ta sinh tồn trên trái đất này. Mọi thứ đều giống hệt như thật, thật ra đều là giả. Tần suất của nó quá cao. Chúng ta không cảm nhận được, hoàn toàn không có chút cảm giác, vì nó quá nhanh. Một giây có 2.240 triệu hình ảnh. Ngàn tỷ là 1 triệu. Chúng ta không thể tưởng tượng được tần suất này. Đây gọi là gì? Đây gọi là thật tướng của các pháp. Chân tướng của tất cả pháp. Chúng sanh trong 10 pháp giới, bao gồm lục đạo luân hồi, tất cả đều sinh sống trong tần suất cao như vậy. Điều này đã được nhà cơ học lượng tử khám phá ra rồi. Những thiết bị của cơ học lượng tử hiện nay cũng khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Nó có thể chụp được 1 giây. 1/1 triệu tỷ giây có thể chụp được. Phật nói chúng ta biết, chân tướng sự thật là 1/2.240.000 tỷ giây. Cho nên chúng tôi tin rằng, khoa học không ngừng tiến bộ. 20-30 năm sau, chân tướng sự thật mà Phật đã nói sẽ được nhà cơ học lượng tử chứng minh. Đó là thật, không phải giả. Bởi vì trong kinh Phật đã từng nói, dùng ý thức thứ 6 chính là phân biệt. Thức mạt na thứ 7 là chấp trước. Dùng tâm này, đây là tâm quốc phạm phu chúng ta dùng. Cảnh giới cao nhất có thể khám phá đến tam tế tướng của A-lại-da. Cảnh giới tướng của A-lại-da là hiện tượng vật chất. Chuyển tướng của A-lại-da là khởi tâm động niệm, là chuyển tướng. Nghiệp tướng của A-lại-da, nghiệp tướng là hiện tượng dao động. 1/2.240.000 tỷ giây này là nghiệp tướng của A-lại-da. Đây gọi là một niệm không giác, nên có vô minh. Lời Phật đã nói nhất định sẽ được thực hiện. Hiện tượng vật chất ngày nay Nhà cơ học lượng tử đã làm rõ rồi, có lời giải rồi. Chuyển tướng chính là ý niệm. Ý niệm là như thế nào? Làm thế nào khởi lên? Hiện nay đang nghiên cứu, vẫn chưa có được câu trả lời hoàn toàn. Đối ngoại thì có thể duyên vào biên giới của vũ trụ. Điều này nói về người thế gian dùng thức thứ sáu để khám phá ra phạm vi lớn nhất. Có thể biết được tam tế tướng của A-la-gia, có thể biết được biên giới của vũ trụ. Nhưng muốn du lịch vũ trụ thì không dễ chút nào. Phải dùng thần thông, thần túc thông mới được, mới có thể đại tự tại. Ở đây thì bất kỳ phương tiện giao thông nào cũng đều khó khăn, đều không có cách nào đi đến. Phải dùng thiền định. Đây là những pháp môn thông thường. 84.000 pháp môn, phải dùng niệm Phật để cầu sanh tịnh độ. Đây là pháp môn thẳng tắc nhất, phương tiện nhất, để quý vị nhanh chóng có thể đạt được. Thời gian hôm nay hết rồi. Chúng ta học tập đến đây thôi. Hết tập 175. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đều sanh nước Cực Lạc, chóng viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.